Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, không giống với các loại hình sân khấu dân tộc khác như chèo hay cải lương, với âm hưởng chủ đạo là bi hài bi thương, nghệ thuật tuồng mang tính chất bi hùng với những tấm gương nhân vật tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa, những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và tổ quốc. Chính từ đặc trưng đó nên các vở tuồng nhân vật thường không có chuyển biến về tính cách. Ai tốt, ai xấu, ai trung nghĩa, ai gian tà đều được biểu hiện ngay từ đầu và cứ thế phát triển theo cốt truyện kịch. Không có ai lúc đầu trung chính, sau biến thành gian tà hay ngược lại. Bàn về đặc trưng kịch bản tuồng, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tác giả Sĩ Trức.
Xin chào tác giả Sĩ Trức ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa tác giả Sĩ Trức, ông là một trong những tác giả về sân khấu tuồng. Có thể nói rằng có rất nhiều những vở tuồng ông viết đã được dàn dựng ở các đơn vị nghệ thuật sân khấu tuồng trong cả nước. Vậy thì xin ông có thể cho biết trong cái kịch bản tuồng nó có cái sự khác biệt và giống nhau như thế nào so với cả các cái hình thức kịch hát khác như chèo và cải lương.
Tuồng cũng là tự sự kịch tính và trữ tình, còn chèo là tự sự trữ tình kịch tính đi sau. Thậm chí có những vở tính kịch yếu nhưng là tự sự trữ tình và kết thúc có hậu. Tôi không có thời gian để nói nhiều về chèo, nên tôi chỉ nói cái khác giữa nghệ thuật cải lương và nghệ thuật tuồng. Cái đặc trưng của nghệ thuật cải lương về phần bố cục kịch bản, nó vừa giống tuồng mà lại không giống tuồng. Nó giống tuồng ở một điểm, nó đều là sân khấu tự sự kịch tính và trữ tình. Ở đây chúng ta thấy là nếu như cái người viết cải lương nắm vững được 3 điệu nam, 6 điệu bắc, 6 câu vọng cổ và một số bài bản nhỏ nữa thì có thể chuyển thể cải lương được. Bởi vì tất cả các cái bài bản, các làn điệu của cải lương là hát trên lời ca, tức là họ phổ lời ca theo điệu hát cho nên người nghệ sĩ hát trên lời ca. Nhưng tuồng, đặc biệt của tuồng, từ sướng, thán, ngâm, vịnh, bạch đều trên thể thơ thất ngôn tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú, tức là thơ đường. Hát tẩu, hát khách thì trên thể đối, câu đối ấy. Còn nếu là hát nam, các điệu nam thì theo thể thơ lục bát. Vì vậy cho nên tuồng là hát trên lời thơ chứ không hát trên lời ca. Thế là khác nhau rồi. Cho nên là cái người biên kịch của tuồng và biên kịch của cải lương cũng hoàn toàn khác nhau.
Nhưng mà ông có thể phân tích kỹ hơn được không ạ? Ở đây thì chúng tôi cảm nhận rằng cái công tác biên kịch cho sân khấu tuồng có vẻ có cái sự khó khăn hơn rất nhiều so với cải lương, đặc biệt là ở kết cấu kịch bản.
Ở biên kịch của tuồng thì cha ông mình nói là chỉ nếu không phải là nhà thơ viết kịch thì cũng phải là người am hiểu thơ đường và thơ lục bát của dân tộc mới viết được tuồng. Còn với cải lương thì không cần thiết đến mức đấy, miễn là họ có khả năng viết kịch nhưng sau đó họ nắm được toàn bộ cái hệ thống làn điệu của cải lương là họ có thể chuyển thể hoặc họ có thể trở thành tác giả của cải lương. Thì đây là cái khó đối với tuồng đói. Đấy là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai về mặt kết cấu. Kết cấu của cải lương, nó là một cái loại hình ra đời khi mà sân khấu drama, sân khấu kịch nói phương Tây đã được Việt Nam chúng ta tiếp nhận vào rồi. Cho nên cái loại kết cấu mà sự biến đẻ ra sự biến, A đẻ ra B, B nối sang C, C sang D rồi nối dài một mãi cứ sự biến đẻ sự biến, thì đó là kết cấu của kịch nói phương Tây. Mà kịch nói phương Tây ấy, kết cấu của nó là dồn nén sự kiện, có 4 chữ thôi. Còn kết cấu của tuồng, đặc biệt là tuồng truyền thống, dàn trải các sự kiện. Giữa một bên là dồn nén và một bên dàn trải, khác nhau có 2 chữ thôi. Thế là khác nhau rồi.
Vâng, vậy đâu là cái khó nhất của một kịch bản tuồng đối với người làm công tác sáng tác thưa ông?
Về nguyên tắc đấy, tuồng thì như vậy là nhân vật xuất hiện trên sân khấu. Cho nên nhà viết tuồng Bạch Quang nhận giải thưởng Hồ Chí Minh ấy, cụ năm nay cũng 100 tuổi, cụ dạy tôi thế này này. Khó nhất là lớp giáo tuồng. Sau này trong quá trình viết trên 20 vở tuồng thì tôi nghĩ là đúng thật. Viết cái lớp giáo tuồng thì cái người đầu tiên ra tuồng ấy thì phải nói cho khán giả biết được người ấy là ai, giữ cái chức vụ gì, hiện nay đang làm cái gì đó, rồi sắp tới được giao nhiệm vụ gì, rồi sắp tới họ lại xem anh ta làm cái việc ấy ra sao. Thế thì trong toàn bộ một cái lớp giáo tuồng ấy phải làm cho xong.
Ông có thể lấy một cái ví dụ cụ thể ở một cái kịch bản mà ông đã sáng tác được không ạ?
Chẳng hạn như đây là tôi nói luôn để cho quý vị dễ hiểu, là khi tôi viết cái vở là Trói Rạng Sơn Hà năm 1995 kịch bản này thì tôi nhớ là khi cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn Phạm Thị Thành đạo diễn nghệ sĩ nhân dân làm cục trưởng thì tôi cũng được giải thưởng về kịch bản. Tôi đã viết thế này: vẫn tuân thủ theo cái kịch bản truyền thống. Sau khi quân lính kéo cờ ra đứng hai hàng nghiêm chỉnh, Bùi Thị Xuân xuất hiện ở sân khấu, bước lên trước và bạch là nhất thanh hiệu lệnh quán môn binh, tiến thoái công kỳ quỷ thần kinh, đạp lý xô thành thân bách chiến, hạo diễn tráng khí nhật nguyệt minh. Sau đó mới bắt đầu xưng danh quyền đô đốc Tây Sơn Bùi Thị Xuân, danh tính từ buổi hoàng đế Quang Trung tạ thế thì nghịch quân gia định cùng lũ Tây Dương luôn xâm phạm quái ngoài, khiến cho chúng dân lại vào trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, nên Xuân tôi vân ngọc sắc bố phòng sứ quảng cự nghịch quân gia định Tây Dương. Thế như vậy là người ta hiểu ngay được tên là Bùi Thị Xuân, bà ta làm cái giữ cái chức là đô đốc của triều Tây Sơn sau khi Quang Trung mất, và nhận một cái nhiệm vụ là vào đến xứ Quảng Nam bố phòng ở trong đấy để ngăn chặn sự tiến ra khu Xuân của người quân gia định, tức là triều Nguyễn sau này đó, của Gia Long Nguyễn Ánh sau này. Cả một lớp như thế, và sau đó thì như vậy quân binh xuất hiện và bà ta trong một cái lớp vũ đạo của đạo diễn thì xếp thành hình một con voi, và Bùi Thị Xuân cưỡi lên trên ngai voi và xuất trận. Thì đấy là toàn bộ một cái lớp mở màn của Bùi Thị Xuân. Tuy tôi chỉ đọc một tí thế thôi và mấy câu sau nữa thôi, nhưng như vậy khi diễn ra sân khấu hết khoảng 15 phút. Thế thì đấy là tuần xưa.
Ông vừa lấy ví dụ cụ thể từ một kịch bản mà ông đã viết. Vậy đối với công tác viết tuồng hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta thử nghiệm và đưa ra những cái vở tuồng mới, những cái vở tuồng hiện đại và có những tiết tấu khác so với cả cái lối hát ngày xưa, thì trong cái cách sáng tác có cái sự khác biệt như thế nào so với cả những cái kịch bản tuồng trước?
Đối với viết tuồng đề tài hiện đại hiện nay đấy, thì nó khó thế nào? Nó khó bởi cái lẽ do cái bố cục kịch bản theo cái phương pháp xưa thì nó khó, hay là do quan niệm của những cái người đang trong cuộc, những người làm nghề khó? Tôi thấy hai cái đều khó cả. Còn thêm một cái khó nữa, đó là khán giả cũng khó nữa. Ví dụ như là nếu không tuân thủ theo cái bố cục, theo kết cấu của truyền thống ấy, thì các đoàn bảo ôi cái này không phải là tuồng. Thế nhưng nếu bố cục mà ra mà xưng danh như thế này như vừa rồi ấy, thì một cái ông mà mặc con lê mà bước ra sân khấu thì làm sao mà làm ra bộ đâu mà múa. Đến nay là chúng ta chưa có bộ cho các cái nhân vật hiện đại. Dù rằng trước giải phóng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Phương nói là dựng đề tài về đề tài cận đại. Và sau giải phóng thì nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đoàn Anh Thắng có dựng một vở của nhà hát tuồng Việt Nam mình dựng đấy, một cái vở về đề tài chiến tranh của nhà viết kịch Văn Sử, đó là Không Còn Đường Nào Khác, tức là viết về công cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và cách đây 2 năm, đạo diễn Đặng Bá Tài có dựng một cái vở của tôi, đó là vở Tượng Đài, được viết theo đơn đặt hàng của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, viết về công cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước. Thế thì cái việc mà viết về cái đề tài hiện đại xưa nay chúng ta có, đâu phải là không. Thế lần này là viết về cái đề tài mà chúng tôi lấy câu chuyện là Ao Làng, bắt đầu từ ý tưởng của đạo diễn Đặng Bá Tài. Sau đấy thì nhà viết kịch Chu Thơm chấp bút và tôi là người chịu trách nhiệm viết thành tuồng, đập nó ra và viết thành tuồng. Và làm cái vở này thì nó khá gian nan, là tôi hết 4 lần viết lại kịch bản. Xưa nay thì tôi chưa viết cái kịch bản nào lại khổ đến thế. Nhưng mà chỉ nghĩ là thế này này, nếu như mà cái thế hệ anh em mình bây giờ nói vậy chứ anh Tài với tôi là và lứa anh em mình cũng sắp đến 60 cả rồi. Thế nhưng mình không viết về đề tài hiện đại, thế chẳng lẽ là cái ý kiến của người ta nói là tuồng là chỉ có đi về đề tài lịch sử không thôi à? Không phải. Cái đề tài dân gian á, dựa theo chuyện cổ dân gian đó là thế mạnh của chèo. Đề tài về quân quốc với 4 cái đảo đó là trung hữu tiết nghĩa, đó là mảnh đất màu mỡ để cho nghệ thuật tuồng phát triển. Thế thì ở như cái đề tài hiện đại này, tại sao là Cải Lương họ làm được? Cải Lương làm được, kịch dân ca bài tròi làm được, dân ca Huế là sinh sau đẻ muộn hơn bài tròi một tí làm được, chậm nhất là dân ca xứ Nghệ, tôi gọi là dân ca Ví Dặm Nghệ An đó, thì họ cũng đã làm rất nhiều vở về đề tài hiện đại.
Vâng, có lẽ là do họ không bị trói buộc bởi các cái chỉnh thức, những cái niêm luật như là sân khấu tuồng đúng không ạ?
Đúng rồi, họ không bị trói buộc, vì vậy cho nên họ thoát ra. Còn nó khó khi nãy tôi nói đó, ngay anh em trong tuồng ấy, khi làm mà khác đi một tí họ bảo cái này không phải tuồng.
Vừa rồi thì quý vị thính giả cũng đã nghe tác giả Sĩ Chức nói về cái công việc của một tác giả khi mà sáng tác kịch bản sân khấu tuồng. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với cả ý kiến của các nghệ sĩ.
Trong các thành phần sáng tạo tham gia vở diễn, công việc sáng tác kịch bản của tác giả luôn là khâu đầu tiên và cũng là một khâu khó nhất. Đối với sân khấu tuồng cũng vậy. tính chất đặc trưng luôn ràng buộc với bất kỳ ý tưởng sáng tạo nào của người tác giả khi xây dựng cốt truyện, đường dây nhân vật cho vở diễn. Đã từng tham gia đóng hàng chục vở, thành công với nhiều vai diễn mẫu mực, nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình đánh giá về những khó khăn trong sáng tạo của các soạn giả tuồng.
Đối với nghệ thuật tuồng thì phải nói đó là một sự dày công. Đấy, một sự dày công bởi vì lao động tuồng nó khác hơn. Ngay cả trong sân khấu ca kịch thì ngay cả chèo và tuồng thì cái lao động nghệ thuật nó đã khác nhau rồi. Phải nói đây là một cái lao động nghệ thuật hết sức là vất vả và phải nói cũng phải có thời gian chứ không phải là đơn giản để có được một cái đó.
Còn đối với nghệ sĩ nhân dân Hoàng Khiêm, sự sáng tạo của tác giả tuồng không nằm ở những khó khăn đơn thuần như đặc trưng, thể loại, các niêm luật chặt chẽ như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu xây dựng một vở tuồng với đề tài truyền thống lại là dễ, cái khó và đem đến nhiều tranh cãi ở đây thường là những kịch bản, vở diễn về đề tài mới, đề tài đương đại.
Trong cái giới học thuật ấy, cũng nảy sinh ra hai luồng, chứ không phải là đã thống nhất ngay đâu. Có một luồng thì cho rằng là chỉ nên giữ nguyên, tức là tuồng chỉ đi vào những cái vở tuồng cổ thôi, chứ không thể làm được hiện đại. Thế và một phía thì nói rằng tuồng có thể làm tốt cái việc chính của mình, đó là những cái vở tuồng truyền thống mẫu mực rồi thì vẫn có thể đi vào hiện đại được. Và đây nó là một cái bước thể nghiệm. Cái bước thể nghiệm đó nó đã đặt một cái nền tảng ban đầu để khẳng định đó là tuồng có thể thể hiện tốt các cái đề tài mới, trong đó có lịch sử, có giã sử và thậm chí có cả hiện đại. Và rõ ràng từ đó thì tuồng đã phát triển.
Vâng, vừa rồi thì quý vị thính giả cũng như tác giả Sĩ Chức cũng đã nghe những ý kiến của các nghệ sĩ làm tuồng. Vậy chúng tôi cũng muốn đặt lại một câu hỏi, có quan điểm thì cho rằng chúng ta nên làm mới tuồng, chúng ta nên phá cách. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng đó là phá tuồng, đó là cắm ca, đó không còn là tuồng nữa. Vậy ông đánh giá như nào về những quan điểm kiểu như này?
Phá tuồng, cái khổ ấy. Rồi đến lúc mà làm xong, nếu như mà khán giả có một số người đi xem bảo tuồng mà lại thế này à, thế là lại là khổ rồi. Tức là lại thêm phải có khán giả phải thực lòng yêu và thích nghệ thuật tuồng và có một cái tấm lòng cổ vũ cái lứa không chỉ tác giả đạo diễn mà còn các nghệ sĩ của nhà hát nữa chứ. Họ đã dám tập, dám diễn thì khán giả cũng phải dám xem. Cũng giống như là khí khúc Trung Hoa đấy, ta còn gọi là kinh kịch ấy. Thì nó xuất hiện ở những thế kỷ thứ 2, thứ 3, nhưng sau này mãi đến đời nhà Minh, nhà Thanh nó mới nhập vào kinh đô với gọi là kinh kịch. Nhưng thực ra người Trung Quốc người ta vẫn gọi là hí khúc Trung Hoa, chỉ có ta gọi là kinh kịch.
Tức là đã có một cái sự thay đổi rất là xa so với cả trước, đúng không ạ?
Nó đã có một sự thay đổi rất là xa thì nó mới tồn tại được giống như hôm nay. Thì đến mình cũng thế. Tuy nhiên đối với anh em chúng tôi là chúng tôi làm, nói là nói thế nhưng vẫn phải tuân thủ một số cái nguyên tắc của tuồng. Ví dụ thế này này, tự dưng một nhân vật ra và coi như là ào cái ra diễn luôn thì đó là kịch nói mất rồi, còn không nó lại nhầm lẫn với kịch dân ca, còn không nữa thì nó lại giống y như cải lương, có gì khác đâu. Vì vậy chúng tôi vẫn cho nhân vật xuất hiện và có giới thiệu về mình. Chẳng hạn như thế này, một ông trưởng thôn thì như vậy là đi đi lại lại vẽ nôn nóng, rồi lấy cái máy di động to, cái loại mà di động đời xưa đấy, to bằng viên gần viên gạch, thế là như vậy bấm liên tục gọi vợ gọi con không được, thì mới từ từ quay ra phía khán giả chỉ vào ngực mình, thì lúc bây giờ mới xưng danh chứ. Là tôi, tên Quyền, họ Đỗ, nơi trú ngụ làng Vồn, bởi trưởng thôn ốm yếu thường niên, tôi thay thế việc làng xử liệu. Thì như vậy là rõ rồi, tên rồi, ông này ở đâu và nhiệm vụ của ông hiện nay là ông làng thay ông trưởng thôn. Thế nhưng mà thế này, ông lại phải nói tiếp, nói thường thôi, rồi để phải trở lại là với tuồng, là làng này xuất hiện đã ngót 500 năm nay, nó có trước khi nhà Lê Trung Hưng cho xây lăng trên núi cơ. Còn tôi tuy mới giữ chức Quyền trưởng thôn được một năm, thế nhưng dân làng họ thường lén khen tôi rằng, mượn một cái là dân làng là lén khen ông ta, chứ ông ta không thể tự nói xấu ông ta. Nhưng mà dân làng lén khen ông ta nhưng lấy là một cách nói xấu ông ta là cái gì? Tôi mượn cái tự giới thiệu của tuồng cổ đấy, là họ khen tôi rằng là mũi thính hơn chó bẹt, mắt chẳng khác mèo mun, chân từng qua bãi ruộng ao chuông, tay ký hết những gì dân. Thế là ông này ghê gớm đấy. Và ông ta lại quay lại với cái máy của ông, lại bấm gọi con, gọi vợ không được, tức chứ động. Tiên sư mẹ chúng ăn phải thứ gì, đầu óc kia sao quá si mê, viết làng giỏi, còn viết nhà thì bê trẻ. Đấy vẫn là viết theo văn phong của tuồng ấy chứ, nó vẫn là của tuồng ấy chứ. Và người diễn viên có thể sử dụng cái ngữ khí tất nhiên nhẹ hơn thôi. Nhẹ thôi chứ không thể nói nặng như tuồng cổ được. Nhưng dù sao thì nó vẫn khác với cái những lời thường như kịch nói chứ. Thế đấy là chúng tôi trong cái quá trình sáng tạo vẫn phải giữ một cái nét gì, nó gọi là cái đặc trưng của nghệ thuật tuồng. Mà khi xem khán giả và những người yêu tuồng mà có trách nhiệm với tuồng, nếu công tâm thì họ bảo tuồng nhé, tuồng đấy chứ không phải phá tuồng đâu. Thế còn thật ra thế này, chúng tôi cũng khát khao, thế hệ cha ông mình cũng đã có những vở như Đề Thám, thế hệ anh mình đã có những vở như là Không Còn Đường Nào Khác, thế hệ chúng tôi mới thử nghiệm thành công được một cái vở tượng đài. Và hiện nay là nhà hát tuồng Nguyễn Đức Dĩnh Quảng Nam diễn 2 năm nay rồi, diễn rất tốt, cái đề tài trên trang cái mạng diễn rất tốt. Và lần này chúng tôi muốn thực hiện cái vở này ở nhà hát tuồng Việt Nam, chỉ mong muốn rằng thế này này, anh em trong ekip và toàn bộ anh em nghệ sĩ trong nhà hát đang khao khát, sau chúng tôi sẽ còn những người tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ và những diễn viên như chúng tôi. Chúng ta không chỉ tuồng mà có thể chèo, đi vào cái đề tài hiện đại, đi vào cái hơi thở của cuộc sống đương đại hôm nay, thử xem. Tất nhiên cái vở đầu tiên, những cái người bước đi những bước đầu bao giờ cũng khó. Chúng ta cũng giống như người mở đường ấy, đi mãi mới thành đường. Người đi bước đầu hoàn toàn gian nan, khó khăn, vất vả, đạp trên cỏ, đạp trên bùn, đạp trên đá. Thì chúng tôi cũng chỉ nghĩ là đây là cái mong muốn, một cái khát khao để làm sao đó sắp tới của chúng ta, thế hệ cha ông của chúng ta đã để được một cái khối lượng khổng lồ về đề tài, về tuồng lịch sử, lấy từ trong lịch sử ra để viết thành tuồng. Thế đến thế hệ chúng ta thì sao? Nếu chúng ta không đi vào cái công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chống Pháp rồi đến chống Mỹ và đến công cuộc hôm nay, thì 200 năm sau chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ nói được đến cái lịch sử cha ông ta thế kỷ thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 10 đến thế kỷ thứ 15 là hết à? Đấy là cái mong muốn và đấy là cái ước mơ và đấy cũng là cái băn khoăn của chúng tôi.
Vừa rồi thì tác giả Sĩ Trức cũng đã trình bày những quan điểm cũng như là cái cách sáng tác của mình. Ngay sau đây thì mời tác giả Sĩ Trức cùng quý vị thính giả đến với cả ý kiến của giáo sư Hoàng Trương để nghe những cái đánh giá của ông.
Cái vở sáng tác cho nó ra tuồng thì nó phải nhiều yếu tố cấu trúc một cái vở, một cái sườn vở, cho đến cấu trúc kịch bản, cấu trúc lời thơ, cấu trúc làn điệu, tất tất nó đều làm từ đầu, chứ không phải chỉ có chuyển thể nó ra làn điệu là nó ra tuồng. Vì thế hiện nay cái việc đào tạo cho cái người viết tuồng là cực kỳ khó khăn, cũng hết sức hiếm, mà tôi nhìn cả nước cũng không có trường nào đào tạo ra những cái người viết tuồng thực sự là có nghề. Thì đó là một cái nguy cơ, một cái thực tế mà chúng ta thấy rất là lo lắng cho ngành tuồng. Như vậy là tác giả cũng rất khó khăn. Mà bây giờ muốn tiếp thu truyền thống, bảo vệ cái truyền thống, bảo tồn cái truyền thống và phát huy nó lên thì phải có nghề. Người sáng tác thì cũng không biết truyền thống bao nhiêu cả, mà chỉ biết là mình hứng lên là mình viết theo cái năng khiếu viết kịch của mình mà thôi. Nhưng mà thực tế là viết tuồng nó là một cái đặc trưng riêng hoàn toàn, nó không có giống gì kịch nói cả. Thì tóm lại là trong cái tình hình hiện nay, những cái hẳn hụt đó nó dẫn đến cho một ngành tuồng nó đang suy thoái nhiều hơn, nó xuống cấp nhiều hơn là sự phát triển.
Vâng, vừa rồi là những cái ý kiến đánh giá cũng như là những cái quan điểm của giáo sư Hoàng Trương khi mà nhìn nhận về đội ngũ của những người làm sân khấu tuồng hiện nay, đặc biệt là đối với cả những tác giả sân khấu tuồng. Ông đánh giá như thế nào về cái ý kiến vừa rồi của giáo sư Hoàng Trương đối với cả cái công tác truyền thể, một cái công tác mà có thể nói rằng là rất nhiều tác giả tuồng hiện nay đã làm. Vậy thì đối với cả cái công tác này được thực hiện ra sao và nó có đảm bảo cái tính chất đặc trưng của sân khấu tuồng hay không?
Hiện nay này về truyền thể thì không chỉ là tuồng đâu, mà chèo thì đã hơn, tuồng đã hơn, nhưng mà cải lương rồi các loại hình ca kịch khác, trong đấy có kịch bài tròi, kịch xứ Huế, kịch dân ca Huế đó, và dân ca xứ Nghệ, thì họ tôi gọi là phải một cái là gọi là kịch cắm ca. Nhưng những người mà viết chuyên nghiệp như chúng tôi thì chúng tôi thì nói nặng hơn một tí, đó là kịch nói pha ca. Bởi vì khi bạn đã hỏi là chuyển thể thì tôi nhớ là luật dân sự quy định về cái chuyển thể thế này này: người phóng tác chuyển thể từ loại hình này sang loại hình khác, đó là tác giả của loại hình phóng tác phải chuyển thể ấy. Mà anh đã là tác giả của tác phẩm chuyển thể ấy thì rõ ràng là toàn bộ cái cấu trúc của nó phải được thay đổi khác đi.
Vậy ông đã có cái tác phẩm chuyển thể nào chưa? Ông có thể lấy một ví dụ được không? Trong cái tác phẩm chuyển thể của mình.
Ví dụ như là cách đây 21 năm, tôi với anh Thế Khoa chuyển thể cái vở Mối tình qua Tết Libon của nhà văn Kim Anh sang kịch hát bài tròi. Thì khi hai anh em đã tặng huy chương vàng thì trong đấy bộ ghi rõ là tặng huy chương vàng kịch bản chuyển thể Mối tình qua Tết Libon, mở ngoặc từ kịch nói cùng tên của Phạm Kim Anh, tặng cho hai tác giả là Thế Khoa Chiến Trước. Như vậy là rõ ràng là cái công việc của người tác giả chuyển thể hoàn toàn khó khăn, hoàn toàn vất vả, chứ không phải đơn giản là vở kịch của người ta đang một màn như thế, đến chỗ mà cần hát anh đặt vào được khoảng độ 2 cái bài ca. Trong một vở của anh đặt khoảng độ 10 đến 12 bài ca, thế là bảo là chuyển thể. Đấy không phải là công việc của người chuyển thể. Đó là một. Nếu nói như tôi vừa phân tích thì rõ ràng nó khó hơn nhiều. Đối với tôi, xin các bạn thông cảm là tôi đập ra toàn bộ, tôi phải cấu trúc lại theo cái cấu trúc của kịch bản tuồng. Tức là thế này, tôi vẫn nhớ là màn 1, câu chuyện nó xảy ra là ông Quyền này, ông là Trứng Thôn. Ông muốn gọi điện cho vợ, cho con về, bàn về cái chuyện là nghe đâu là họ sẽ lạc đào, làm một cái con đường đi qua cái ao làng. Mà qua cái ao làng thì dứt khoát qua bàn thờ tổ nhà ông. Qua bàn thờ tổ thì nó chạy thẳng một phát là lên đến trên núi, thì đi qua cái mộng dòng họ nhà ông, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy cho nên là màn ấy là màn gọi vợ con về để tìm cách nhận lại. Và tôi cũng chỉ nhớ câu chuyện nó thế thôi, trong óc nhớ thế thôi. Và như vậy là chuyển lại, viết lại toàn bộ câu chuyện theo kiểu của tôi, nhưng toàn bộ cái nội dung của nó vẫn là cái đấy thì mới diễn được. Chứ còn nếu không tôi lại để nguyên kịch nói, tôi lại nói còn 2-3 câu, hoặc tôi đưa một cái thể câu đối vào để cho nó hát khách, hát đối đáp giữa vợ với chồng, thì xin thưa bạn, đấy không phải là kết cấu của một kịch bản tuồng hiện đại.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Sĩ Trước đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với tác giả Sĩ Trước về đặc trưng kịch bản tuồng. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn trong vở tuồng Sóng dậy Lê Triều của tác giả Sĩ Trước, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam trình diễn.
Oh. hoàng trong soi phục. Gì ai mà ta đau thật một đứa con một
tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.